Kiều Thê Như Vân, chương 164, một người chăm chỉ, góc truyện audio.com, vừa nghe đến Lạt Quốc Vương tử Chu Nhược thoáng chốc đã thay đổi, mày nhíu lại thật sâu, khó chịu nói. Cái tên Lạt Quốc Vương tử này cũng dự tiệc sao? Thẩm Ngạo nói, há dừng lại là dự tiệc trận quốc yến này, hắn chính là nhân vật chủ yếu. Còn nữa, hắn còn muốn cầu thân biểu muội nữa đó. Chu Nhược cả kinh, tâm tư đều bắt đầu đứng dậy, một đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn qua Thẩm Ngạo. Hoàng thượng đáp ứng rồi sao? Thẩm Ngạo thoáng cái trở nên nghiêm mục, Lạt Quốc Vương tử từ xa ngàn dặm đến để van cầu thân, ngươi nói hoàng thượng có thể phản đối sao? Đôi mắt Chu Nhược lập tức ảm đạm xuống, sâu kín nói. Biểu ca, nàng nhất thời sợ đến phát run, nếu hoàng thượng mở miệng, cái này thành kết cục đã định, nếu thật sự phải gả cho Lạt Quốc Vương tử kia, Chu Nhược tình nguyện chết. Vừa nhấc con mắt, Thẩm Ngạo liền trông thấy trong mắt của nàng có một đoàn nước mắt. Chu Nhược bình thường rất lạnh lùng, lại rất ít biểu hiện ra một mặt nữ tử yếu đuối, giờ phút này, bộ dáng yếu nhược hiện ra Thẩm Ngạo chưa từng thấy. Thẩm Ngạo vội vàng nói, biểu muội đừng nóng vội, trước hết nghe biểu ca nói xong đã. Lạt Quốc Vương tử kia muốn kết hôn biểu muội, biểu ca đã ở đó, có thể đáp ứng không? Tự nhiên là không thể đáp ứng, vì vậy biểu ca tức giận tìm cái gậy lớn quất cái tên vương tử này một chầu, hiện tại tên vương tử chỉ sợ còn đang ở trên giường kêu la. Về phần sự tình kết thân, hoàng thượng thấy biểu ca lợi hại, về sau cũng bỏ đi chủ ý này. Chu Nhược vừa nghe, liền cho rằng Thẩm Ngạo cố ý dọa nàng, nước mắt còn chưa lau khô, liền giận dữ nói. Quá đáng giận, thì ra ngươi đang nói bậy. Nàng hừ một tiếng bé không thể nghe còn muốn tiếp tục nói, lại bị thanh âm khác cắt đứt. Liền nghe được bên ngoài có người hô, biểu thiếu gia, cấm quân trong nội cung tới tìm ngươi. Chu Nhược vừa nghe, nhân tiện nói, biểu ca chớ không phải ngươi chọc giận tới thiên nhan, cấm quân tới bắt người chứ. Đang nói, liền có một tráng hán cầm thương có chùm tua đỏ nón phạm dương, mặc áo giáp da tê giáp phá cửa mà vào, người này ngày thường cực kỳ khôi ngô, nón phạm dương đè trước mặt chỉ lộ ra chòm râu trên má, liếc nhìn Thẩm Ngạo, lập tức chắp tay trước ngực hành lễ nói. Tại hạ cấm quân Ngu Hầu Đặng Long, bái kiến Thẩm công tử. Đặng Long đưa con mắt lên xem xét, trong phòng còn có người, ồ, đúng là mỹ nhân, như thế nào trên mí mắt còn mang nước mắt. Cái này, hắn hiểu được vừa rồi còn là một bộ dạng đứng đắn, giờ khắc này đột nhiên lộ ra một tia mập mờ vui vẻ, nói. Thì ra Thẩm công tử đang làm việc, ai, quấy rầy, tại hạ là người thô hào, cứ xông tới như vậy, đúng là hư hỏng chuyện tốt của công tử. Xoay người rời đi, giả trang ra một bộ dạng cái gì cũng không trông thấy. Chu Nhược sao không nghe hiểu ý tứ Đặng Long, gắt một cái, nóng này gấp rút mà bước thẳng đi. Đặng Long đánh giá bóng hình xinh đẹp Chu Nhược cười ha hà mà nhìn Thẩm Ngạo nói. Thẩm công tử có kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, đối với nữ nhân cũng là rất tinh thông nha, thật sự là làm người ao ước. Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Nói bậy bạ gì đó, đây là biểu muội ta, Đặng Ngu Hầu, ngươi đừng đột mà xông vào trong phòng ta làm cái gì. Đặng Long hít sâu một hơi, mang theo ý tứ xấu hổ nói. Thì ra là biểu muội, thật có lỗi, tại hạ còn tưởng rằng. Cười tiếp, góc truyện audio.com, tục nói, kỹ thuật cưỡi ngựa của công tử tinh xảo, lại làm Lạt Quốc Vương tử kia mất mặt. Vương tử này chính là loại người có thù tất báo, nói không chừng sẽ gây bất lợi đối với công tử, tại hạ phụng lệnh Dương công công, đến đây làm cận vệ cho công tử. Bảo tiêu, Thẩm Ngạo đánh giá thân thể Đặng Long, quả nhiên oai hùng hùng tráng, trên mặt tuy là như tắm gió xuân, nhưng cái hỏa ái trong đôi mắt kia lại thỉnh thoảng hiện ra vẻ tháo vát. Thẩm Ngạo rất cảm động nói, vẫn là Dương công công tâm tư tinh tế tỉ mỉ, ngươi vừa nói như vậy ta thật là có một chút cảm giác không an toàn, xin hỏi một chút ngươi ăn ở chỗ này của ta, là Dương công công chi trả sao? Một câu nói kia lại hỏi khó Đặng Long rồi, nói, cái này sao tại hạ cũng không biết, Dương công công không đề cập. Kỳ thật ý tứ của Dương công công chính là ý tứ hoàng thượng đã muốn tại hạ đến bảo vệ công tử, cái sự tình ăn ở này có lẽ có thể đến quốc khố nhận. Thẩm Ngạo yên tâm, không phải hắn không nỡ, thật sự là Đặng Long này quá khôi ngô cao lớn, xem xét chính là người ăn uống nhiều tiêu hao thật sự quá lớn, có chút không chịu đựng nổi. Thẩm Ngạo nghe được hai chữ hoàng thượng, sắc mặt lại siết chặt rất chân thành nói. Thì ra là ý tứ của hoàng thượng, ai nha nha, đệ tử vô đức vô năng, lại không phải là cái thân thể gì quý giá, may mắn biết cưỡi con lừa, lại để cho hoàng thượng hoài niệm, thật sự là làm cho người ta cảm động. Làm ra bộ dáng lịch sự, Thẩm Ngạo mời Đặng Long ngồi xuống, Đặng Long cũng không ngồi, nói. Tại hạ đứng đã quen, xin công tử tự tiện, ta là người thô kệch tuy là không hiểu quy củ, chỉ là công tử có cái gì phân phó, chỉ cần mở miệng là được. Tiếp theo, hắn thần thần bí bí mà hạ giọng nói. Chuyện này, không biết bao nhiêu huynh đệ ta hâm mộ đó, đều nói công tử ân oán rõ ràng, là bạn tốt tiền điện đô chỉ huy sứ tư chúng ta, các huynh đệ chỉ huy sứ tư cực kỳ bội phục công tử. Hắn cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói. Hồ đại nhân thương thế khá tốt, hắn gọi người mang hộ một câu nói cho công tử, hồ đại nhân thiếu công tử một cái nhân tình. Thẩm Ngạo minh bạch khó trách Đặng Long này thân thiện như thế, chẳng những là hoàng thượng cùng Dương công công dặn dò, người lãnh đạo trực tiếp của hắn, tiền điện đô chỉ huy đồ sứ chỉ sợ cũng an bài vài câu, liền cười nói với Đặng Long. Khách khí, mọi người chiếu cố nhau. Đặng Long nghiêm mặt nói. Thẩm công tử không cần phải nói cái lời nói gì khách khí, hai bên chiếu cố cái gì, lời nói đó có vẻ quá xa lạ, sau này thẩm công tử đi chỗ nào, tại hạ ở nơi đó, không để công tử gặp nạn. Thẩm Ngạo nói, nếu ta vào nhà vệ sinh, Đặng Long không chút do dự nói, ta liền chờ ở cửa ra vào nhà vệ sinh, rất chuyên nghiệp đó, Thẩm Ngạo tiếp tục nói, nếu ta đi thì hoa quán, Đặng Long ngỡ ngàng, lập cười tức ha ha nói. Cái này tốt hơn, công tử gặp cô nương ở đâu ta sao, ở bên ngoài cũng sẽ có cô nương, chúng ta cùng lên Vu Sơn. Đổ mồ hôi, cùng lên Vu Sơn, lời này như thế nào có ít ý tứ không đúng lắm, Thẩm Ngạo lập tức tưởng tượng, người này không phải là người có vấn đề chứ. Thẩm Ngạo vội vàng rời chủ đề, không dám thảo luận sâu hơn xuống dưới, nhân tiện nói. Đặng đại ca đã đến Ngu Hầu chắc hẳn quan hàm không nhỏ, ta hỏi ngươi, ngươi thiện sử dụng vũ khí gì? Đặng Long vốn là lộ ra vẻ kiêu ngạo, tiếp theo lại mang một ít hổ thẹn, nói với. Góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo, bàn về chức quan chứ sao? Hắn duỗi ra một ít ngón cái, cười khổ nói. Ta là cái này, ý nói quan hơi nhỏ có chút nói không nên lời. Nhưng nếu nói vũ khí tại hạ tinh thông 18 món binh khí, không phải tại hạ khoác lác trong nha môn tiền điện đô chỉ huy sứ tư, võ nghệ tại hạ cũng là xếp trên, nhất là một thanh đao chém xuống tất nhiên là kín không kẽ hở, cho dù là chư vị đô đầu, đề hậu cũng không phải đối thủ, tại hạ các huynh đệ nâng đỡ, đưa cái tên hiệu gọi là con cọp. Con cọp, danh tự tốt quả nhiên không ngoài bổn công tử dự liệu, bảo kê khá tốt đây. Trong lòng Thẩm Ngạo thầm nghĩ may mắn, vội vàng ôm quyền nói. Thì ra là con cọp huynh, thất kính. Đặng Long ha ha cười nói. Công tử khách khí, tại hạ còn phải hướng công tử nhiều hơn học tập, hôm nay công tử làm vài việc lớn kia quả nhiên là thanh thế làm cho người ta sợ hãi, lực đạo không nhẹ. Thẩm Ngạo đắc ý cười ha ha một tiếng, thực sự vì chính mình phát huy vượt xa người thường mà cảm thấy thỏa mãn. Nói chuyện một phen, Đặng Long lại chậm rãi quen biết cùng Thẩm Ngạo, ngày đó hắn liền trực tiếp lấy chăn nệm tới, nằm ngủ trong phòng nhỏ Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo một đêm không ngủ, lại bắt đầu đốt đèn tu sửa văn vẻ, lúc này đây phá đề là án theo Trần Tế dạy, dùng một biết hai, dùng một biết mười để phá đề, có Trần Tế dẫn đường, tư duy lập tức bắt đầu khoáng đạt, cầm bút vẩy mực công tác liên tục, lại quy củ sửa mấy chỗ khuyết điểm trước đó Trần Tế chỉ ra, đợi cho văn vẻ hoàn thành, đã đến nửa đêm. Đặng Long ngáy càng ngày càng nghiêm trọng, Thẩm Ngạo hào hứng dạt dào, thực sự nhất thời không ngủ được, đẩy cửa sổ ra, nhìn xem cảnh sắc tuyết bay bay, lặng lẽ trầm tư trong ban đêm ảm đạm vô quang, không khỏi suy nghĩ. Không biết Vân Vân như thế nào? Xuân Nhi đã quen Thúy Nhã Sơn phòng chưa? Trong đầu hiện ra khuôn mặt hai người, hoặc giận dữ, hoặc ngượng ngùng, hoặc đôi mắt ẩn tình, trong lòng sinh ra một chút tình cảm ấm áp. Trong lòng lập tức tưởng tượng, hiện tại nghĩ đến chuyện này để làm gì, có lẽ là từ từ làm giỏi văn chương, trong bụng có hàng, mới có bậc thang tấn giai, mới có thể mang đến hạnh phúc cho các nàng, mình bây giờ tuy có chút gia tài, còn có quốc công che chở, nhưng những vật này cuối cùng vẫn không phải gốc rễ trong thế giới này, tất cả đều hạ phẩm, ai có thể làm ra văn vẻ sắc màu rực rỡ nhất, ai mới thật sự là người cao sang, quan dân, dân quan, hai người trong lúc đó chỉ là một kém chữ, lại cách cực xa. Đóng cửa sổ trở lại đốt bắc đèn, không tự chủ được mà xuất ra vài bài văn mẫu, lại lấy văn vẻ chính mình vừa rồi làm ra, bắt đầu so sánh cùng bài văn mẫu. Đây cũng là một người chăm chỉ, ban đêm không ngủ. Cách chương.